là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Với 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Hơn 93.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, cơ hội nâng cao giá trị chất lượng.
Sau 2 năm triển khai hệ thống xử lý vi phạm hành chính của Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ chính thức bắt đầu được áp dụng từ đầu tháng 2 này.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Chính phủ Hàn Quốc chuyển sang phương thức mới để ứng phó với biến chủng Omicron.
Anh dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm với du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ bắt đầu từ đầu tháng 2 này.
90% số máy bay đủ tiêu chuẩn hoạt động tại sân bay Mỹ lắp đặt mạng 5G. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu bảo đảm quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước, chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Đến năm 2030, mục tiêu là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế, một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%, tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%.
Để đạt được các mục tiêu chiến lược, quyết định nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp là giải pháp đột phá. Cụ thể, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp, truyền thông nâng cao hình ảnh thương hiệu và giá trị xã hội cho giáo dục nghề nghiệp, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, hiện cả nước có hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Đây là nhóm lao động có trình độ cao, là chuyên gia, thường giữ vị trí quản lý trong các đơn vị doanh nghiệp. Tại Hà Nội năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp mới và cấp lại giấy phép cho hơn 10.000 lao động, bằng 11% số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên phạm vi cả nước. Trong năm 2022, công tác cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tiếp tục được ngành lao động thương binh và xã hội chú trọng thực hiện.
Với việc xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp lớn giàu nguồn lực tài chính và công nghệ, ngành chăn nuôi đã có những bước chuyển rõ nét. Nhiều chuỗi liên kết giá trị đã hình thành, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ một nước phải nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đến nay, thịt gà, trứng sữa của Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, để tận dụng các cơ hội này, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Cụ thể, để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững, ngành chăn nuôi cần mở cửa thị trường, xuất khẩu hướng tới các thị trường tiềm năng. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần cung cấp thêm thông tin về nhu cầu thị trường, các hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đàm phán xuất khẩu. Bộ cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các giải pháp chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm, gia súc, ăn cỏ nhằm đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu như thịt, trứng, sữa cho thị trường. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là ở các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ xuất khẩu để giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng cho sản phẩm. Bên cạnh đó, Bộ sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm chăn nuôi, mở cửa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách thị trường xuất khẩu. Đồng thời, Bộ cũng phối hợp với Tham tán Thương mại, Tham tán Nông nghiệp hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, hệ thống xử lý vi phạm hành chính của Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ chính thức được áp dụng trong toàn lực lượng sau 2 năm triển khai. Với hệ thống này, các hành vi kiểm tra không đúng kế hoạch, làm sai quy trình sẽ được hạn chế đến mức tối thiểu. Kể từ thời điểm này, các đoàn kiểm tra, các đội quản lý thị trường thực hiện hoạt động công vụ thay vì mang một cặp tài liệu với vô số sổ sách sẽ mang theo một laptop. Toàn bộ thao tác sẽ được thực hiện trên máy tính. Song song với quá trình kiểm tra, các thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp trên hệ thống theo từng quy trình với các biểu mẫu liên thông, liên kết với nhau. Từ đó hạn chế thấp nhất việc bỏ qua các bước kiểm tra dẫn đến quá trình khiếu kiện, khiếu nại.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn tiết kiệm trong công tác tổ chức thi học sinh giỏi thích ứng với bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022. Cũng theo kế hoạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế vào ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022 và công bố kết quả đến thí sinh sau 10 ngày. Kỳ thi Olympic vật lý và tin học châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2022, còn các đội tuyển dự Olympic quốc tế sẽ thi trong tháng 7 năm 2022.
Thưa quý vị các bạn, cùng với các khó khăn khi dịch COVID-19 tác động đến người lao động suốt thời gian qua, thì dường như càng khiến họ dễ bị mắc vào các bẫy lừa đảo trực tuyến, mời chào kiếm tiền qua các ứng dụng hoặc tuyển dụng lao động làm việc dịp Tết Nguyên đán. Bài viết sau đây cảnh báo về một số phương thức lừa đảo khi tham gia các giao dịch trực tuyến.
Tin nhắn có thương hiệu được gửi tới người sử dụng thời gian gần đây thường có nội dung cảnh báo người sử dụng và đính kèm theo một đường link để người sử dụng click vào đường link này. Điều đáng quan tâm, mặc dù là tin nhắn có thương hiệu, nhưng thực tế thì đó thường là những tin nhắn mạo danh mà không ít người sử dụng đã bị mất thông tin tài khoản cá nhân khi click vào các đường link đính kèm. Một số người dân chia sẻ.
Tôi nhận được cái tin nhắn cảnh báo là đang tiêu dùng ở nước ngoài. Nếu không phải là tôi đang giao dịch thì nhấn vào cái đường link của ngân hàng đó để hủy giao dịch. Tôi tưởng thật. Làm theo và sau đó thì lại không vào được tài khoản của tôi nữa. Cũng may là tài khoản của tôi lại dùng thêm mật khẩu OTP, nếu không thì đã mất hết tiền. Sau đó tôi còn phải đến ngân hàng để tạo lại mật khẩu và hủy hết các giao dịch không phải do tôi thực hiện.
Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo cài đặt ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Ở nhà cũng có thể nhận được ít nhất là 800.000 đồng mỗi ngày. Tôi cũng thử chọn một việc làm thêm trong dịp Tết, nhưng khi đăng ký theo hướng dẫn thì lại bị yêu cầu nộp phí đảm bảo tới 2 triệu đồng.
Tôi thì thường được gọi điện mời làm thẻ visa của ngân hàng. Khi hỏi là thủ tục như thế nào thì người gọi điện bảo chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân và hộ khẩu gửi cho họ qua Zalo. Tôi nghi ngờ và hẹn là sẽ ra ngân hàng để làm thì không thấy đối tượng gọi lại nữa.
Rất nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau ngày càng tinh vi hơn đang được các đối tượng lừa đảo tìm mọi cách để gửi tới người sử dụng. Bằng tin nhắn điện thoại, tin nhắn trên Zalo, Viber hoặc quảng cáo trên các mạng xã hội. Hiện nay, các ngân hàng đều hướng dẫn khách hàng cài đặt thêm mật khẩu dùng một lần OTP bằng tin nhắn SMS hoặc mật khẩu dùng một lần Smart OTP trên ứng dụng của ngân hàng. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, người sử dụng khi nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, nếu có đính kèm theo một đường link nào đó thì tuyệt đối không được click vào. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào khác thì người sử dụng nên gọi điện đến đường dây nóng của ngân hàng. Tội phạm mạng đang có rất nhiều chiêu lừa đảo người sử dụng. Trong đó, chúng đặc biệt chú trọng tới việc lấy thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng. Đây là những thông tin quan trọng mà tội phạm mạng thường lợi dụng để đe dọa người sử dụng. Luật sư Bùi Sinh Quyền, Đoàn Luật sư Hà Nội chia sẻ.
Thực tế, cái kẻ xấu lợi dụng công nghệ thông tin, lợi dụng cái sự yếu mềm của người dân và nó đánh đúng tâm lý và chỉ có cơ quan tư pháp mới dọa được người dân. Viên kẻ xấu mượn danh cơ quan tư pháp nói là ở cơ quan điều tra ABC hoặc là ở viện kiểm sát hay tòa án. Thì cái trọng lượng ấy với dung dọa về tâm lý người dân được. Cái việc đó người ta bị hoang mang, bị dao động trong cái việc mà nghe những cái thông tin bị đe dọa thì người ta sẽ làm theo cái yêu cầu của cái kẻ phạm tội kia.
Vấn đề lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân hay lừa đảo trực tuyến còn dẫn tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực khi các thông tin dữ liệu nhạy cảm, hồ sơ y tế bị tội phạm mạng lấy được và tìm cách mã hóa bằng mã độc tống tiền. Các đường link đính kèm gửi tới người sử dụng trong các tin nhắn email hay trên mạng xã hội nhiều khi còn chứa mã độc. Do đó, chỉ cần click vào các đường link này, dù người sử dụng không bị lừa đảo, mất tiền ngay, thì có thể bị cài mã độc mà không hề hay biết. tội phạm mạng thường lợi dụng các loại dịch bệnh mới như thời gian gần đây là COVID-19 để người sử dụng tò mò và nhấn vào đường link có chứa mã độc tống tiền được gửi đến, thì họ sẽ không còn cách nào khác là phải trả tiền cho tội phạm mạng. Mới đây, đã có 2 triệu khách hàng cá nhân gồm tên tuổi, email, số điện thoại, tên đăng nhập chữ ký số, đa phần là của người sử dụng ở nước ta khi tham gia Onus đã bị giao bán. Đây là ứng dụng đầu tư tài chính số, một trong những loại ứng dụng kiếm tiền trực tuyến đang nở rộ thời gian gần đây và khó phân biệt được đâu là ứng dụng được cấp phép, đâu là ứng dụng lừa đảo. Chưa kể, nếu cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình cài đặt và đăng ký sử dụng các ứng dụng tài chính số không an toàn, thì sau đó người sử dụng ứng dụng có thể gặp phải hàng loạt các rắc rối. Ví dụ như câu chuyện của anh Hoàng Văn Tùng, người từng vay tiền trên một ứng dụng trực tuyến có lãi suất cắt cổ. Dù không sử dụng ứng dụng nữa nhưng vẫn liên tục nhận được hàng loạt quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, tin nhắn SMS, kể cả khi vào web cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng cho vay tiền.
Tôi vẫn luôn liên tục nhận được các cái tin nhắn mà các bên ứng dụng người ta gửi đến để hỗ trợ cho vay ấy. Tôi cũng không phân biệt được đâu là tin nhắn thật mà đâu là của bên tín dụng đen cả. Lần trước tôi vay 10 triệu trong 2 tháng ấy, thì trả mãi mới hết nợ mà lãi của nó lên gấp đôi, gấp ba luôn. Nên là giờ tôi cũng rất là sợ các ứng dụng này.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra nhiều cảnh báo về các nguy cơ tấn công mạng diện rộng do các lỗ hổng mới. Bởi ước tính có tới 16% trong số 68 triệu người sử dụng Internet đã truy cập vào các trang web lừa đảo độc hại trong một tháng vừa qua, thì cùng với việc mất dữ liệu cá nhân, người sử dụng còn có thể bị lừa đảo trực tuyến, mất tiền và mất niềm tin vào môi trường số. Các thách thức về an toàn thông tin sẽ tiếp tục bùng phát, khiến người sử dụng dễ dàng mắc bẫy như nhận định của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lộ lọt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cẩn, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có nhưng chưa đủ cụ thể. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Qua theo dõi của Cục An toàn Thông tin thì đã có hơn 1 triệu người Việt Nam, tức là khoảng 16% người dùng Internet Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo độc hại. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy. Trong năm 2021, thế giới có 2 triệu trang web lừa đảo. Thì Việt Nam đã có tới 816 cái website lừa đảo giả mạo ngân hàng.
Làm thế nào để tránh bị lừa đảo trực tuyến? Các chuyên gia khuyến cáo như sau. Thứ nhất, người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi email yêu cầu truy cập đường link lạ, đặc biệt là trò lừa mạo danh tin nhắn, ngân hàng mà Kỷ Nguyên Số đã từng đề cập nhiều lần trước đó. Thứ hai là không đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân cho bất cứ ai, kể cả khi người đó tự xưng là công an, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng, tổng đài viên, đề nghị hỗ trợ nâng cấp SIM 4G. Thứ ba, đặt mật khẩu khó đoán và thường xuyên thay đổi mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định. Mật khẩu mạnh sẽ có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt. Để đảm bảo an toàn thì người dùng không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt, đồng thời không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Tiếp theo là đăng ký nhận thông báo khi tài khoản có biến động, số dư thay đổi. Sử dụng phương thức xác thực Smart OTP hoặc Soft OTP tùy cách đặt tên của từng ngân hàng khi giao dịch trực tuyến thay vì SMS OTP như hiện nay. Tiếp theo là khi thực hiện việc chuyển khoản, người dùng cần phải chú ý lại địa chỉ trang web xem có đúng là trang web của ngân hàng hay không. Và cuối cùng là thường xuyên cập nhật thông tin về các chiêu trò lừa đảo trên những phương tiện thông tin đại chúng.
Thưa quý vị các bạn, không khí Tết đang len lỏi trên những con đường bê tông phẳng phiu uốn lượn qua các ngõ xóm làng quê với tiếng xe máy ô tô cùng tiếng nói cười rộn rã của những người nông dân nông thôn mới. Đón năm mới Nhâm Dần năm 2022, niềm vui của người dân huyện nông thôn mới Quốc Oai như được nhân đôi. Với mục tiêu xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ, những năm qua với sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, huyện Quốc Oai đã vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đến nay bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Hiện tại, huyện đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đỗ Văn Vang, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Là một người dân thì chúng tôi có cảm nhận về diện mạo thì thay đổi rõ rệt. Trước hết là người dân chúng tôi thấy về mặt đường giao thông, quê hương chúng tôi ở đây từ cái chỗ mà nắng thì bụi mù mà đường giao thông, mưa thì lầy lội. Đến nay thì có thể nói là cơ bản 100% là đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa. Mặt giáo dục thì trường học đến nay được thay đổi lớn, khang trang, đủ phòng, đủ lớp, đủ điều kiện để cho các cháu sinh hoạt. Từ những cái đầu tư lớn của Đảng và Nhà nước thì đến nay thì cái đời sống của nhân dân thì được thay đổi lớn. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Không chỉ mang lại diện mạo mới cho những vùng quê, chương trình nông thôn mới còn mang lại cho người dân cuộc sống sung túc đầy đủ hơn nhờ những chính sách phát triển kinh tế được áp dụng dựa trên thực tế, thế mạnh của địa phương. Đến với Đông Yên những ngày đầu xuân, hiện hữu rõ làng quê đang ngày càng thay da đổi thịt, nhiều tuyến đường giờ đây đã nhựa hóa, bê tông hóa, những ngôi nhà cao tầng kiên cố mọc san sát dọc trên những cung đường. Phấn khởi hơn vẫn là đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Quý cho biết, thành công lớn nhất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là biết dựa vào sức dân. Cán bộ có hiểu biết mấy mà làm dân vận không khéo, dân không nghe thì cũng khó. Nhưng khi dân đã nghe, đã theo thì nhiều việc tưởng khó cũng thành công. Dù dân còn nghèo, cuộc sống còn khốn khó, nhưng dân có ý chí quyết tâm nên kỳ tích xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện ở Đông Yên. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Yên đang tiếp tục hoàn thành các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Ông Quý cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì đối với Đảng bộ xã Đông Yên, tôi ban chấp hành đã thống nhất xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì cơ bản là tất cả các cái cụm dân cư ở trên các thôn đều đồng tình ủng hộ chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Đây là bước ngoặt lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã Đông Yên, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các cấp đã đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Vì thế cho nên là trên cơ sở đó thì hệ thống chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Thế và kinh tế từng bước phát triển.
Không chỉ được nâng cao đời sống vật chất, mùa xuân còn đến với người dân xã nông thôn mới Nghĩa Hương qua niềm vui hân hoan phấn khởi trong đời sống văn hóa tinh thần. Dịp Tết, người người nhà nhà được quây quần bên nhau, nâng chén rượu hồng, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới hạnh phúc an khang. Những hoạt động như vậy không những góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn khiến người dân địa phương đoàn kết hơn, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng một giàu đẹp văn minh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cho biết.
Cái mục tiêu, cái định hướng chúng ta đến năm 2025-30 là chúng ta phát huy mọi tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng cái hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn với cả hướng đô thị hiện đại, rồi xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển xây dựng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như là nông nghiệp phát triển và tạo ra những hàng hóa có giá trị và sức cạnh tranh cao, và phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Quốc Oai chúng ta phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Bức tranh xuân trên quê hương đã có nhiều khởi sắc. Với niềm tin, nghị lực và sức xuân mới, Đảng bộ, quân và dân Quốc Oai chung sức đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội. Hạnh phúc, an khang, thịnh vượng sẽ đến với mỗi nhà, mỗi người từ chính cội nguồn sức mạnh của quê hương, tạo nên trên hành trình mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, ước vọng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Đan Phượng đã hoàn thành được 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội. Qua việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thực sự đã khởi sắc, hạ tầng kiên cố và đời sống nhân dân không ngừng được tăng lên. Xã Liên Hà vốn có nghề mộc dân dụng truyền thống, giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ phát triển làng nghề mà đã mang lại thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã có trên 390 hộ phát triển nghề mộc truyền thống và tạo việc làm cho trên 60% lao động địa phương. Việc đa dạng hóa phát triển các làng nghề, mở rộng hoạt động kinh doanh, buôn bán dịch vụ cũng đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Thanh Bôn, trưởng thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Đối với một cái cụm dân cư như của chúng tôi ở đây thì thực sự ra nếu mà nói về tiền bạc thì không thống kê được đầy đủ, nhưng nó cũng phải là vài chục tỷ. Nhưng mà vài chục tỷ đối với nhân dân thì không làm cái gì, nhưng cái lợi ích lớn nhất mà của được mà mang đến là con người ta thay đổi những cái tư duy. thì trong xây dựng chương trình người ta ủng hộ rất là nhiều các cái chương trình chủ trương của Đảng, mà người được trong cái cuộc sống vừa rồi thì chúng tôi cũng là Ủy ban Nhân dân mặt trận huyện này tổ chức là cái lấy cái sự hài lòng của nhân dân, thì tôi thấy rất là khấn khởi được cái là cái đoạn nhân dân ủng hộ là 98% nhân dân hài lòng trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới, mà các cái tiêu chí là nông thôn kiểu mẫu, nông thôn chuẩn, nông thôn kiểu mẫu.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, với sự đầu tư của huyện và xã cùng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, xã Liên Hà đã hoàn thành 7 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Đan Phượng. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã Liên Hà năm 2021 đạt trên 77 triệu đồng một người một năm và xã đã không còn có hộ nghèo. Ông Nguyễn Công Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, huyện Đan Phượng cho hay.
Chúng tôi thì đảng này có nghị quyết, ủy ban có kế hoạch là thực hiện theo cái các tiêu chí 19 tiêu chí của quyết định 691 của thủ tướng cũng như là 3742 của thành phố Hà Nội, thì chúng tôi đều phấn đấu và phấn đấu để từng bước đạt. Năm nay là chúng tôi đề nghị là công nhận 5 cái tiêu chí kiểu mẫu, thế và còn 2 tiêu chí nữa thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu vào những năm tiếp theo.
Với định hướng trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trước khi trở thành quận, sau khi hoàn thành 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021, huyện Đan Phượng đã tập trung đầu tư cho 5 xã bao gồm xã Đan Phượng, Thọ Xuân, Liên Hà, Tân Hội, Song Phượng, đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đan Phượng sẽ huy động trên 5.400 tỷ đồng đầu tư song hành hai nhiệm vụ, đó là phát triển huyện thành quận, đồng thời hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Đan Phượng, thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Đan Phượng nó hoàn toàn thay đổi. Nếu như cách đây 10 năm, những người đi xa quê 10 năm bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nó tăng lên. So với cách đây 10 năm thì cái mức sống của người dân Đan Phượng tăng lên hơn 3 lần, đấy là một cái thành công. Và cái thiết chế văn hóa được phát huy, đấy từ đời sống lên cái thiết chế văn hóa được sử dụng hiệu quả, phát huy để nâng cao đời sống về tinh thần của nhân dân.
Hoàn thiện nâng cao xây dựng theo các tiêu chí, sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận sẽ là tiền đề để huyện Đan Phượng phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của thành phố Hà Nội. Một mùa xuân mới lại về, cùng với sự đổi thay của quê hương, cuộc sống của người dân cũng ngày một vui tươi, đủ đầy, ấm no giữa quang cảnh yên bình trên quê hương người gái Đảm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị chính phủ nước này nhanh chóng chuyển sang các biện pháp mới nhằm ứng phó và ngăn chặn sự lây lan biến chủng của Omicron, đồng thời cảnh báo nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian ngắn. Theo phương thức ứng phó mới, các xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ được thực hiện tại các trung tâm xét nghiệm COVID-19 để cho kết quả nhanh hơn, trong khi xét nghiệm PCR sẽ được dành cho các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Chính phủ Hàn Quốc cho biết tỷ lệ nhiễm biến chủng Omicron ở nước này trong tuần trước đã lên tới 50,3%. Như vậy, Omicron đã trở thành nguyên nhân chính gây ra các ca mắc mới COVID-19 tại nước này.
Từ tháng 2 này, Anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách hoàn thành đủ các mũi tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh nước này, một động thái nhằm thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại lĩnh vực du lịch. Cụ thể, từ 4 giờ ngày 11 tháng 2, theo giờ địa phương, Anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ, thay vào đó chỉ sử dụng phiếu khai báo địa điểm hành khách dự kiến đến. Những du khách chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ phải xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trước khi khởi hành và trong vòng 2 ngày sau khi nhập cảnh.
Trong khi đó, bang New South Wales của Úc đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 thêm ít nhất 1 tháng, trong bối cảnh các ca nhiễm tại bang này tiếp tục gia tăng.
Chính phủ Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp được ban bố sau sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cho tới ngày 31 tháng 3. Theo thông báo, mặc dù hầu hết người dân Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng số người được tiêm liều nhắc lại vẫn còn thấp, do đó tình hình có thể gây nguy hiểm cho hệ thống y tế công cộng cũng như sức khỏe và tính mạng của người dân nếu đại dịch trở nên xấu đi ở trong nước. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người từ các nước láng giềng cố gắng chạy trốn khỏi bạo lực và khó khăn kinh tế ở nước họ đến Thái Lan, đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình đại dịch ở Thái Lan. Do đó, chính phủ Thái Lan cho biết cần tiếp tục các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát và ngăn chặn đại dịch.
Hội đồng chuyên gia phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản đã phê duyệt áp dụng biện pháp phòng chống dịch trọng điểm tại 18 tỉnh, thành phố theo chủ trương của chính phủ, thời gian áp dụng đến ngày 20 tháng 2.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC cùng Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo người dân nước này tránh đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ do lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đến nay, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo hạn chế đi lại đối với 115 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Mỹ đã phê duyệt khoảng 90% số máy bay thương mại đang hoạt động đủ tiêu chuẩn hạ cánh trong tầm nhìn thấp tại các sân bay có trang bị mạng 5G, giải băng tần C. Verizon đã đồng ý tạm thời hoãn triển khai khoảng 500 tháp thu phát sóng 5G gần các sân bay, ít hơn 10% số lượng tháp như kế hoạch, trong khi chờ đợi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và cơ quan quản lý tìm ra một giải pháp lâu dài.
Olympic Bắc Kinh năm 2022 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2, quy tụ gần 3.000 vận động viên cạnh tranh thành tích ở 109 nội dung của 7 môn thể thao mùa đông. Lễ khai mạc diễn ra ngày hôm qua 4 tháng 2 trên sân vận động quốc gia Tổ Chim với những thông điệp về tương lai và niềm tin chung của nhân loại.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Khép lại một năm 2021 đầy thăng trầm, thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới trong năm 2022. Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng trong năm nay. Đội U22 Nam sẽ hướng đến mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 31 trong khi đội nữ làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá Nam sẽ tiếp tục hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong khi đội tuyển nữ dự Asian Cup 2022. Hoàng Anh Gia Lai sẽ tham dự vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực Đông Á từ 15 tháng 4 đến 1 tháng 5. Trong khi tại sân chơi AFC Cup 2022, đại diện của Việt Nam là Viettel. Vào đầu tháng 6, đội U23 Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan. Đây là giải đấu mà 3 năm trước thầy trò Việt Park Hang-seo đã gây tiếng vang lớn với vị trí Á quân. Cuối cùng, đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội làm lại tại AFF Cup 2022. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa chốt thời điểm nhưng rất có thể sẽ tiếp tục tổ chức trước hoặc sau khi World Cup 2022 diễn ra. Với bóng đá nội, V-League và các hạng đấu sẽ khởi tranh mùa giải 2022 từ giữa tháng 2 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 9. Với thể thao Việt Nam nói chung trong năm 2022, đáng chú ý nhất là SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Đây là một sự kiện đặc biệt bởi sau 18 năm, Việt Nam mới lại đăng cai một kỳ đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á. SEA Games 31 với 40 môn thi đấu diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến 23 tháng 5. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu trong khu vực. Sau 4 năm, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 sẽ trở lại vào tháng 11. Quảng Ninh là đơn vị đăng cai với dự kiến đưa 40 môn thể thao, gồm các nhóm môn và môn thể thao Olympic, ASEAN, SEA Games và các môn thể thao dân tộc, giải trí vào chương trình tranh tài. Diễn ra vào cuối năm, ngày hội thể thao lớn nhất của các vận động viên trong nước là thời điểm đánh giá lại phong độ của các vận động viên sau một năm tập luyện thi đấu. Một sự kiện khác theo chu kỳ 4 năm với cấp độ châu Á. Cũng giống như Olympic, ASEAN 2022 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu, đòi hỏi thể thao Việt Nam phải có sự đầu tư dài hơi của ngành và sự nỗ lực của các vận động viên. Năm 2018, thể thao Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ít mưa trời rét, vùng núi rét hại, nhiệt độ trung bình từ 13 đến 19 độ C, vùng núi từ 8 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực Hà Nội trời không mưa, đêm và sáng có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C. Từ ngày mai mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 2, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa, trời rét. Vùng núi rét đậm, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, vùng núi từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.